Chương 7: Khu nghĩa trang. Khi hai đứa bé không tiến hành một chuyến thám hiểm, chúng chơi đùa trong lãnh địa của ánh sáng, và đây là một niềm vui thú tuyệt vời đối với chúng, vì những khu vườn và miền thôn quê quanh ngôi đền cũng kỳ diệu không kém những tòa đại sảnh và những căn phòng làm bằng vàng bạc. Lá của một số loại cây rất to và khỏe, đến độ chúng có thể nằm lên trên chúng, và khi một cơn gió rung động những chiếc lá, hai đứa bé đu đưa như đang ngồi trên võng. Ở đó luôn là mùa hè và không bao giờ có một khoảnh khắc tăm tối của đêm. Nhưng chúng nhận biết được các giờ nhờ màu sắc khác biệt của chúng. Có các giờ màu hồng, màu trắng, màu xanh trời, màu tím hoa cà, màu xanh lá và màu vàng. Và tùy theo các sắc độ của chúng, những bông hoa, trái cây, chim chóc, bướm bướm và những mùi hương cũng thay đổi, khiến cho Tiêu Tiêu và Mi Tiêu rất đổi ngạc nhiên. Chúng có đủ mọi loại đồ chơi mà chúng có thể ao ước. Khi đã chơi đùa mệt, chúng nằm duỗi người trên lưng của những con thằn lằn dài và to như những chiếc thuyền nhỏ, chạy nhanh vòng quanh những lối mòn của khu vườn, trên lớp cát trắng tinh và có thể ăn được giống như đường. Khi chúng khát nước, nước rủ những bím tóc của mình vào cốc làm bằng những bông hoa to lớn, và hai đứa bé uống thẳng từ những bông hoa loa kèn, quất kim hương và bìm bìm. Nếu chúng đói, chúng hái những thứ quả sáng lóng lánh đã tiết lộ khẩu vị của ánh sáng với chúng, và có thứ nước quả sáng chói như những tia nắng mặt trời. Trong một khóm bụi rậm, còn có một cái hồ đá hoa trắng, sở hữu một quyền năng phép thuật. Làn nước trong của nó không phản chiếu những gương mặt, mà là linh hồn của những người nhìn vào nó. Thật là một phát minh ngớ ngẩn. Mèo nói, nặng nặc từ chối không chịu lại gần cái hồ. Các bạn độc giả thân mến của tôi, những người cũng đã biết rõ những ý nghĩ của ả không khác gì tôi, sẽ không ngạc nhiên về sự từ chối này. Và các bạn cũng sẽ hiểu rằng vì sao Ti Lô trung thành của chúng ta không sợ đi tới đó để giải tỏa cơn khát nước. Gã không cần sợ để lộ những ý nghĩ của mình, vì gã là kẻ duy nhất có linh hồn không bao giờ thay đổi. Chó thân mến của chúng ta không có những cảm giác nào khác ngoài tình yêu, lòng tốt và sự tận tâm. Khi Ti Tiêu cúi xuống tấm gương phép thuật, nó hầu như luôn nhìn thấy một con chim xanh tuyệt diệu, vì ước mong thường trực của nó đã phủ đầy tâm trí nó. Lúc đó, nó sẽ chạy đến chỗ ánh sáng và gian nài nàng.
Nói cho em biết nó ở đâu đi. Chị biết hết mọi điều, hãy nói cho em biết phải tìm nó ở đâu đi chị.
Nhưng nàng đáp lại với một giọng bí ẩn. Chị không thể nói gì với em cả, em phải tự tìm ra nó. Và vừa hôm đó nàng vừa nói thêm. Vui lên nào, em đang ngày càng tới gần nó sau mỗi thử thách rồi đó. Thế rồi một hôm nàng nói với nó. Chị vừa nhận được một thông điệp của bà tiên Barry Lynch, bảo rằng có lẽ con chim xanh đang nấp trong khu nghĩa trang. Có vẻ như một trong những người chết ở nghĩa trang đang nhốt nó trong mộ của mình.
Chúng ta sẽ làm gì đây?
Ti Tiêu hỏi. Rất đơn giản. Vào lúc nửa đêm, em sẽ xoay viên kim cương và sẽ nhìn thấy những người chết bước ra khỏi lòng đất. Nghe thấy thế, sữa, nước, bánh mì và đường bắt đầu la hét và đánh bọt cạp hàm răng của mình. Đừng bận tâm tới họ. Ánh sáng thì thầm nói với Ti Tiêu. Họ sợ những người chết.
Tôi có sợ họ không?
Lửa hỏi, xù lông nhím lên.
Đã có một thời tôi thường thiêu rụi họ, hồi đó thú vị hơn ngày nay nhiều. Ôi, tôi cảm thấy tôi sắp bị chua rồi.
Sữa rền rỉ.
Tôi không sợ.
Chó nói, run cả toàn thân.
Nhưng nếu cậu bỏ chạy, tôi cũng sẽ bỏ chạy, và với niềm vui lớn nhất.
Mèo đang ngồi vuốt ri mép. Tôi biết chuyện gì là chuyện gì. Ả nói với kiểu cách bí mật thường lệ của mình. Hãy giữ im lặng. Ánh sáng nói. Bà tiên đã có những mệnh lệnh nghiêm khắc. Tất cả mọi người ở lại với tôi, ở cổng nghĩa trang. Hai đứa bé sẽ vào một mình. Ti Tiêu không hài lòng chút nào. Nó hỏi.
Chị không vào với bọn em sao?
Không. Ánh sáng đáp. Chưa tới lúc đó.
ánh sáng không thể xuất hiện giữa những người chết. Ngoài ra, không có gì phải sợ. Chị không ở xa lắm, và những người đó yêu mến chị, và chị cũng yêu mến họ. Tình yêu luôn tìm thấy chị. Nàng chưa nói dứt lời, thì mọi thứ quanh hai đứa bé đã thay đổi. Ngôi đền kỳ diệu, những bông hoa sáng chói, những khu vườn tuyệt vời biến mất, nhường chỗ cho một khu nghĩa trang miền quê nghèo nàn, nằm dưới ánh trăng hiền diệu. Gần hai đứa trẻ là một số ngôi mộ, những nấm đất đầy cỏ, những chiếc thập giá bằng gỗ và những mộ bia bằng đá. Tri Tiêu và Mi Tiêu cảm thấy kinh hoàng và ôm chặt lấy nhau.
Em sợ quá à,
Mi Tiêu nói.
Anh không bao giờ sợ.
Tri Tiêu lắp bắp run lên vì sợ, nhưng không muốn nói ra.
Nghe em nè,
Mi Tiêu nói.
Những người chết có xấu sao không?
Sao? Không đâu, Tri Tiêu nói.
Họ không cần sống mà. Anh có gặp người nào chưa?
Có, một lần, lâu rồi, khi anh còn rất nhỏ.
Trông nó như thế nào?
Trắng toát, rất im và rất lạnh, và nó không có nói năng gì.
Chúng ta sẽ nhìn thấy họ chứ?
Tri Tiêu nhún vai với câu hỏi này và cố gắng giữ cho giọng nói bình thản, nhưng không thành công khi nó trả lời.
Sao? Dĩ nhiên ánh sáng đã bảo thế mà. Những người chết đó ở đâu?
Mi Tiêu hỏi. Tri Tiêu ném ra xa xung quanh một cái nhìn sợ sệt vì hai đứa bé không dám nhúc nhích một phân nào từ lúc chúng còn lại một mình.
Những người chết ở đây,
nó nói. Bên dưới lớp cỏ hay dưới những tảng đá lớn đó.
Có phải đó là những cánh cửa nhà của họ không?
Mi Tiêu hỏi, chỉ vào những tấm mộ bia.
Phải. Họ có đi ra ngoài khi trời đẹp không?
Họ chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm.
Vì sao?
Vì họ đang mặc áo ngủ mà.
Thế họ có ra ngoài khi trời mưa không?
Khi trời mưa thì họ ở trong nhà.
Nhà của họ có đẹp không?
Họ bảo nó rất chật hẹp.
Họ có con cái gì không?
Sao? Có chứ. Họ có tất cả những đứa con đã chết.
Giờ họ sống nhờ vào cái gì vậy?
Tri Tiêu dừng lại để suy nghĩ trước khi trả lời. Với tư cách là ông anh lớn của Mi Tiêu, nó cảm thấy nó có bổn phận biết hết mọi thứ. Nhưng những câu hỏi của con bé thường làm nó nhức đầu. Rồi nó nghĩ ra rằng vì những người chết sống dưới lòng đất, họ hầu như không thể ăn được bất cứ thứ gì bên trên đó. Vì thế nó trả lời rất dứt khoát. Họ ăn những rễ cây. Mi Tiêu hoàn toàn hài lòng và quay lại với câu hỏi lớn đang xâm chiếm tâm trí đó.
Chúng ta sẽ nhìn thấy họ chứ ạ?
Dĩ nhiên, Tri Tiêu nói. Chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ khi anh xoay viên kim cương.
Và họ sẽ nói gì?
Tri Tiêu bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ sẽ không nói gì hết vì họ không có nói chuyện.
Tại sao họ không nói chuyện?
Mi Tiêu hỏi.
Vì họ không có gì để nói cả.
Tri Tiêu nói gắt gỏng và lúng túng hơn bao giờ hết.
Vì sao họ không có gì để nói?
Lần này, người anh trai bé nhỏ mất hết kiên nhẫn. Đã nhún vai, đẩy Mi Tiêu một cái và giận dữ la lên.
Em thật là phiền toái à.
Mi Tiêu rất buồn và bối rối. Nó nút ngón cái và lặng im thinh thích suốt thời gian sau đó. Như thể nó đã bị đối xử một cách rất tệ hại. Nhưng một làn gió thoảng qua khiến đám lá cây kêu xào xạc và đột nhiên nhắc cho hai đứa bé nhớ tới những nỗi sợ và cảm giác lẻ loi của chúng. Chúng ôm chặt lấy nhau và bắt đầu trò chuyện trở lại để không nghe thấy sự lặng im kinh khủng.
Chừng nào anh xoay viên kim cương?
Mi Tiêu hỏi. Em đã nghe ánh sáng nói rồi đó. Anh phải đợi cho tới lúc nửa đêm vì lúc đó ít người quấy rầy họ nhất. Đó là lúc họ ra ngoài để hít thở khí trời.
Giờ chưa tới nửa đêm.
Tri Tiêu quay lại, nhìn cái đồng hồ nhà thờ và hầu như không còn sức để trả lời vì hai cây kim chỉ vừa đúng cái giờ đó.
Nghe này. Nó nói cả lầm. Nghe này. Nó sắp đổ chuồng. Đó, đó. Em có nghe thấy không? và cái đồng hồ điểm 12 tiếng. Lúc đó, Mỹ Tiêu sợ hết cả hồn, bắt đầu dậm chân và hét toáng lên.
Em muốn đi khỏi chỗ này, em muốn đi khỏi chỗ này.
Dù cứng cả người vì sợ, Mỹ Tiêu cũng cố gắng nói. Không phải bây giờ, anh sắp xoay viên kim cương.
Không, không.
Mỹ Tiêu kêu lên.
Em rất sợ, anh trai à, đừng xoay nó, em muốn ra khỏi chỗ này.
Tì Tiêu cố gắng giơ tay lên một cách vô ích. Nó không thể sờ vào viên kim cương vì Mỹ Tiêu đang bám vào đó. Đù người lên cánh tay nó với toàn bộ sức nặng và thét lên chói lói.
Em không muốn nhìn thấy như người chết, em rất đáng sợ, họ rất đáng sợ, em không thể, em sợ lắm rồi.
Tì Tiêu tội nghiệp cũng sợ không kém Mỹ Tiêu, nhưng với mỗi thử thách, ý chí và lòng can đảm của nó đang trở nên lớn mạnh hơn. Nó đang học cách làm chủ bản thân và không gì có thể xúi dục nó bỏ quên sứ mệnh của mình. Tiếng chuông thứ 11 đã điểm. Giờ khắc đang trôi qua. Nó kêu lên. Đã tới lúc rồi. Và nó vùng ra khỏi đôi tay của Mỹ Tiêu, xoay viên kim cương. Sau đó là một khoảnh khắc im lặng kinh khủng đối với hai đứa bé. Rồi chúng nhìn thấy những cây thập giá lung lay. Những nắm đất mở ra, những phiến đá dựng lên. Mỹ Tiêu giấu mặt nó sau ngực của Ti Tiêu.
Họ đang đi ra.
Nó kêu lên.
Họ kia rồi, họ kia rồi.
Nỗi thống khổ mà thằng bé có thể chịu đựng được lớn hơn lòng can đảm. Nó nhắm mắt lại, chỉ giữ cho mình không bất tỉnh bằng cách tựa vào một thân cây bên cạnh. Nó ngồi như thế khoảng một phút mà dường như với nó dài cả thế kỷ, không dám nhúc nhích, không dám thở. Rồi nó nghe tiếng hót của lũ chim. Một làn gió thơm và ấm thoảng qua mặt nó. Và trên hai bàn tay, trên cổ, nó cảm thấy sức nóng ấm áp của mặt trời mùa hè êm dịu. Không hoàn toàn an tâm, nhưng không thể tin vào một phép lạ lớn lao đến vậy. Nó mở mắt ra và bắt đầu la lên với niềm vui sướng và sự ngưỡng mộ. Từ tất cả mọi ngôi mộ hiện ra hàng ngàn bông hoa tuyệt diệu. Chúng lan trải khắp nơi, trên những lối mòn, trên những thân cây, trên bãi cỏ, và chúng cứ vương mãi cho tới khi dường như chúng chạm vào bầu trời. Chúng là những bông hồng đã nở rộ, khoe ra những quả tim kỳ diệu bằng vàng phát ra những tia sáng nóng bỏng, sáng rực, đang trùm lên Ti Tiêu với sức ấm mùa hè. Những bông hồng nhún nhảy, lũ chim hót líu lo, và đàn ông kêu vo ve vui vẻ.
Anh không thể tin nổi, chuyện này không thể có.
Ti Tiêu nói,
những ngôi mộ và những cây thánh giá đã trở thành thứ gì vậy chứ?
Choáng váng và bối rối, hai đứa bé bước đi, tay trong tay qua khu nghĩa trang. Trên đó không còn dấu vết gì của nó, vì không có gì khác ngoài một khu vườn kỳ diệu mở ra bốn phía. Chúng rất đổi vui mừng và sung sướng. Sau nỗi sợ hãi tột cùng, chúng đã nghĩ rằng những bộ xương xấu xí sẽ nhú lên khỏi mặt đất và rượt theo chúng, nhằn nhó những gương mặt kinh khủng. Chúng đã tưởng tượng ra đủ mọi điều kinh hoàng. Và giờ đây, trong sự hiện diện của sự thật, chúng thấy rằng tất cả những gì chúng từng nghe kể là một câu chuyện bịp và thần chết không tồn tại. Chúng thấy rằng không có những người chết và cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, luôn luôn, nhưng dưới mọi hình thức. Những bông hoa lụi tàn, tung rắc phấn hoa, để những cây hồng khác ra đời, và những cánh hoa rải rác tỏa hương khắp ngát trong bầu trời không khí. Những thứ quả xuất hiện khi những bông hoa rụng xuống khỏi thân cây, và một con nhộng xám đầy lông biến thành một con bướm rực rỡ. Không có gì tàn lụi, chỉ có những đổi thay. Những con chim đẹp đẽ bay lượn quanh Ti Tiêu và Mỹ Tiêu. Trong số chúng không có con nào màu xanh cả, nhưng hai đứa bé mừng với phát hiện của chúng đến nỗi chúng không đòi hỏi thêm gì nữa. Ngạc nhiên và vui sướng, chúng cứ lặp đi lặp lại.
Không có những người chết, không có những người chết.
Chương 8. Khu rừng lớn.
Khi Ti Tiêu và Mỹ Tiêu đã lên giường, ánh sáng hồn chúng rồi nhạt nhòa đi ngay tức khắc,
để không quấy rầy giấc ngủ của chúng với những tia sáng luôn tỏa ra từ chính bản thể xinh đẹp của nàng. Vào khoảng nửa đêm, khi Ti Tiêu đang mơ thấy con chim xanh, nó cảm thấy một bàn chân mịn như nhung lướt qua lại trên mặt mình. Nó ngạc nhiên và ngồi dậy, hơi sợ hãi, nhưng nó sớm an tâm trở lại khi nhìn thấy đôi mắt sáng lóng lánh của cô bạn Taylor trong bóng tối.
Shh. Mèo nói vào tai nó. Shh. Đừng đánh thức bất kỳ ai. Nếu chúng ta có thể chuồn ra mà không bị ai nhìn thấy, đêm nay chúng ta sẽ bắt được con chim xanh. Ôi, cậu chủ thân mến nhất, tôi đã đánh liều cuộc đời mình để bố trí một kế hoạch mà chắc chắn sẽ đưa chúng ta tới thắng lợi.
Nhưng ánh sáng sẽ rất vui lòng giúp chúng ta mà. Cậu bé nói, hồn Tylette. Ngoài ra, tôi sẽ xấu hổ nếu không vâng lời chị ấy.
Nếu cậu nói với cô ta, sẽ mất hết tất cả. Tin tôi đi. Mèo gay gắt nói. Cứ làm như tôi bảo, và ngày hôm nay là ngày của chúng ta.
Trong lúc nói những lời này, Á vội vã mặc quần áo cho Ti Tiêu và cả Mi Tiêu. Cô bé cũng đã nghe thấy tiếng ồn và đang đòi đi cùng với họ.
Chị không hiểu.
Ti Tiêu rên lên. Chị quá nhỏ bé, chị không biết chúng ta đang làm một việc tệ hại thế nào đâu.
Nhưng Bèo xảo trá bác bỏ mọi lập luận của nó. Bảo rằng nguyên do cho tới giờ nó vẫn không tìm được con chim xanh chính là vì sai lầm của ánh sáng, kẻ luôn mang theo bên mình ánh sáng rực rỡ. Nếu hai đứa trẻ tự mình đi săn lùng trong bóng tối, chúng sẽ sớm tìm thấy mọi con chim xanh, khiến cho con người hạnh phúc. Cô ả phản bội khéo thuyết phục đến mức sự vâng lời của Ti Tiêu trở thành một điều rất hay ho trong mắt của chính nó. Mỗi lời của Tylette đem đến một nguyên cớ tuyệt hảo cho hành động của cậu bé, hoặc tô điểm cho nó bằng một ý nghĩ phóng khoáng. Nó quá yếu đuối, không thể dùng ý chí để chống lại sự dối trá, tự cho phép bản thân bị thuyết phục và đã bước ra khỏi ngôi đền với những bước chân vui vẻ và dứt khoát. Cậu bé tội nghiệp, giá mà nó có thể nhìn thấy trước cái bẫy kinh khủng đang chờ đợi nó. Ba người bạn của chúng ta lên đường băng qua những cánh đồng dưới ánh trăng trắng như sữa. Mèo có vẻ cực kỳ kích động, không làm gì ngoài việc nói và đi nhanh đến nỗi hai đứa bé hầu như không thể theo kịp ả.
Lần này, ả tuyên bố, chúng ta sẽ có con chim xanh, tôi chắc chắn điều đó. Tôi đã hỏi tất cả các cây cối trong khu rừng già nhất. Họ biết nó, vì nó ẩn nấp giữa họ. Sau đó, để mọi người đều tới đó, tôi đã cử thỏ triệu tập một cuộc họp và mời hết loài thỏ chủ yếu sống tại vùng này.
Trong một giờ, họ tới bìa cánh rừng âm u. Sau đó, ở một khúc ngoặt trên đường, họ nhìn thấy từ phía xa, dường như có ai đó đang tiến tới gần họ. Tylette cong lưng lại. Ả cảm thấy đó chính là kẻ thù lâu năm của mình. Ả rùng lên vì giận. Phải chăng hắn ta sắp cản trở kế hoạch của ả một lần nữa? Phải chăng hắn đã đoán được bí mật của ả? Phải chăng hắn đang tới vào phút cuối để cứu mạng của hai đứa trẻ? Ả nghiêng người về phía Ti Tiêu và thì thầm bảo nó với giọng nói ngọt như mật. Tôi rất tiếc phải nói, đó là anh bạn chó đáng kính của chúng ta. Thật ngàn lần đáng tiếc vì sự có mặt của anh ta sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ đối tượng của mình. Anh ta gây hấn với tất cả mọi người, ngay cả những cây cối. Hãy bảo anh ta quay về.
Đi đi, đồ xấu xí.
Ti Tiêu nói, dưới nắm đấm vào chó. Anh bạn trung thành Ti Lô của chúng ta, người đã tới đó vì nghi ngờ những kế hoạch của mèo, bị tổn thương rất nhiều bởi những lời cay nghiệt đó. Gã suýt bật khóc, vẫn còn thở không ra hơi vì chạy, và không thể nghĩ ra câu nào để nói.
Đi đi, tôi bảo đi đi mà.
Ti Tiêu lặp lại.
Chúng tôi không cần các anh ở đây, và mọi chuyện đã xong xuôi rồi. Anh thật là phiền toái.
Chó là một con vật vâng lời, và vào bất kỳ lúc nào khác.
Hẳn gã đã bỏ đi, nhưng tình cảm của gã bảo với gã rằng đây là một sự vụ rất nghiêm trọng, vì thế gã cứ đứng im như phỗng.
Cậu cho phép sự bất tuân này sao? Mèo thì thào nói với Ti Tiêu, giơ gậy đập anh ta đi. Ti Tiêu đập chó như lời mèo đề nghị.
Này, cú đó sẽ dạy cho anh biết vâng lời hơn.
Nó nói, chó tội nghiệp rú lên khi nhận những cú đánh, nhưng sự tự hy sinh của gã là vô hạn. Gã can đảm nhào tới cậu chủ của mình và vòng tay ôm lấy cậu bé, kêu lên.
Giờ thì tôi phải hôn cậu sau khi cậu đã đánh tôi.
Tiêu Tiêu vốn là một cậu bé tốt bụng, không biết phải làm gì. Còn mèo thì gầm gừ nguyền rủa trong cổ họng như một con thú hoang. Mai thai, Mi Tiêu thân mến của chúng ta xen vào, đứng về phe chó.
Không không, em muốn anh ta ở lại.
Cô bé nài nỉ.
Em thấy sợ khi Tilo không có ở đây.
Thời gian ngắn ngủi và chúng phải đi tới một quyết định. Mình sẽ tìm ra cách khác để tống khứ tình ngu xuẩn này đi. Mèo nghĩ bụng và quay sang chó. Ả nói với cung cách thanh nhã nhất.
Chúng tôi sẽ rất vui lòng nếu anh tham gia cùng chúng tôi.
Khi họ bước vào khu rừng lớn, hai đứa trẻ bám chặt lấy nhau. Dê mèo và chó ở hai bên. Sự im lặng và bóng tối khiến chúng sợ hãi và chúng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi mèo kêu lên.
Chúng ta tới nơi rồi, xoay viên kim cương đi.
Sau đó ánh sáng lan ra quanh họ và để lộ một cảnh tượng kỳ diệu. Họ đang đứng giữa khoảng trống rộng lớn hình tròn ở giữa khu rừng, nơi tất cả những thần cổ thụ lâu đời dường như vươn tới tận trời xanh. Những con đường rộng tạo thành hình một ngôi sao trắng giữa màn xanh thẳm của khu rừng. Mọi sự vật đều bình an và tĩnh mịch. Nhưng đột nhiên, một rung động lạ lùng chạy qua tán lá. Những cành cây di chuyển và vươn ra như những cánh tay người. Những cọng rễ nhô lên khỏi lớp đất bao phủ chúng, quấn vào nhau, tạo thành hình dạng những cặp chân và bàn chân và đứng trên mặt đất. Một tiếng răng rắc vang vang xuyên qua bầu không khí. Những thân cây mở bung ra và từng cây thả linh hồn của nó ra, với hình dạng giống như một nhân vật con người buồn cười. Một số chậm chạp bước trên những thân cây, số khác xuất hiện với một cú nhảy và tất cả tập hợp lại một cách tò mò quanh những người bạn của chúng ta. Cây dương lắm chuyện bắt đầu nói như một con chim ác là.
Những con người bé nhỏ, chúng ta có thể nói chuyện với chúng. Chúng ta đã chán lặng thinh. Chúng từ đâu tới? Chúng là ai?
Nó cứ tiếp tục nói huyên thuyên như thế. Cây chanh, một anh chàng béo tốt, vui vẻ, bình thản bước ra, phì phèo ống tẩu. Cây hạt dẻ tự cao và ăn diện bảnh bao, lắp kính vào mắt để nhìn hai đứa trẻ. Nó mặc một cái áo khoác lụa xanh, thêu những bông hoa màu hồng và trắng. Tự lừa phỉnh mình rằng hai đứa bé chả đáng để nhìn và quay đi với vẻ nhạo báng.
Hắn nghĩ là hắn là tất cả mọi người vì hắn từng sống trong thị trấn. Hắn khinh miệt chúng ta.
Cây dương cười nhếch mép, ghen tị với cây hạt dẻ.
Ôi chao,
cây liễu, một gã nhỏ bé còi cọc xấu xí khóc òa lên. Gã lóc cóc xuất hiện cùng một đôi guốc gỗ quá to đối với quả.
Chúng tới là để cắt đầu và hai cánh tay của tôi làm củi đốt.
Tiêu Tiêu không thể tin vào đôi mắt của mình. Nó không ngừng hỏi mèo.
Đây là ai? Kia là ai?
Và Tylet giới thiệu linh hồn của từng cây với nó. Có cây du với thân hình lùn tịt và cái bụng phệ như một thần lùn gắt gỗng. Cây dẻ gai, một gã lịch sự hoạt bát. Cây bạch dương trông giống như những hồn ma trong cung điện của bóng đêm, với bộ quần áo điểm hoa trắng và bộ tịch bồn chồn. Nhân vật cao nhất là cây linh sam. Thì Tiều thấy khó mà nhìn được mặt hắn vì nó ở tít trên cùng thân hình dài, ốm của hắn. Nhưng trông hắn hiền diệu và buồn bã. Trong khi cây bách đứng kế bên hắn ăn mặc toàn một màu đen khiến Thì Tiều thất kinh hồn vía. Tuy nhiên, cho tới lúc này, chưa có gì rất đáng sợ xảy ra. Các loại cây vui sướng vì có thể nói năng đang chuyện gẫu với nhau. Và anh bạn trẻ của chúng ta vừa toan hỏi họ xem con chim xanh bị giấu ở đâu, thì đột nhiên sự im lặng hoàn toàn ngự trị. Các loại cây cúi đầu một cách tôn kính và đứng né sang một bên nhường đường cho một cây to rất già cỗi, mặc một chiếc áo choàng dài đính rêu và địa y. Một tay của ông ta tựa vào một cây gậy và tay bên kia là một cây sồi non. Người dẫn đường của ông ta vì sồi già bị mù. Bộ râu trắng dài thường thưa của ông ta bay phất phới trong cơn gió.
đó là nhà vua.
Thi Tiêu tự nhủ khi nó nhìn thấy cái vương miện tầm gửi của ông ta.
Mình sẽ hỏi ông ta bí mật của khu rừng.
Và nó vừa toan tới gần ông ta thì dừng lại, rất đổi kinh ngạc và vui mừng. Con chim xanh đang ở trước mặt nó, đậu trên vai của sồi già.
Ông ta có con chim xanh!
Cậu bé kêu lên.
Nhanh nhanh, trao nó cho tôi đi!
Im lặng, liệu mà giữ mồm giữ miệng? Những loài cây thốt lên vô cùng sửng sốt. Dỡ mũ của cậu xuống đi, Ti Tiêu. Mèo nói, đó là cây sồi. Thằng bé tội nghiệp vâng lời ngay lập tức với một nụ cười. Nó không hiểu mối nguy hiểm đang đe dọa nó và nó không ngần ngại trả lời.
Vâng, thưa ngài.
Khi cây sồi hỏi nó rằng có phải nó là con trai của ông tiểu phu Tiêu hay chăng? Lúc đó cây sồi rung lên vì giận, bắt đầu buông lời buộc tội đối với cha Tiêu. Chỉ trong gia đình của ta, ông ta nói, cha cậu đã hạ sát 600 đứa con trai, 475 ông chú bà cô, 1200 anh em họ cả nam lẫn nữ, 380 con dâu và 12.000 đứa cháu chắc của ta. Chắc chắn là cơn giận đã khiến ông ta hơi phóng đại lên chút xíu, nhưng Ti Tiêu lắng nghe mà không phản đối, và chỉ nói một cách rất nhã nhặn.
Tôi xin lỗi thưa ngài vì đã quấy rầy ngài. Mèo có nói rằng ngài sẽ cho chúng tôi biết con chim xanh ở đâu.
Cây sồi đã quá già nên không thể không biết hết những gì cần biết về con người và muôn thú. Ông ta mỉm cười khi đoán ra cái bẫy của mèo và ông ta rất vui lòng với nó. Vì từ lâu ông ta đã ao ước trả thù cho toàn thể khu rừng về việc nó bị con người biến thành nô lệ.
Đó là gì? Cô con gái nhỏ của bà tiên Barry Lynn nó bị ốm rất nặng.
Cậu bé nói tiếp.
Đủ rồi.
Sự già nói cắt ngang lời đó.
Ta không nghe thấy tiếng muôn thú. Chúng ở đâu? Tất cả những chuyện này cũng có liên quan tới chúng, không kém gì tới chúng ta. Chúng ta, các loài cây, không nên một mình gánh chịu trách nhiệm đối với những biện pháp nghiêm trọng cần thiết.
Chúng tới rồi.
Linh Sam nói, nhìn qua ngọn của những cây khác.
Chúng đang đi theo thỏ. Tôi có thể nghe thấy linh hồn của ngựa, bò mộng, bò đực, bò cái, sói, cừu, lợn, dê, lừa và gấu.
Lúc này, tất cả muôn thú đã tới nơi. Chúng đi trên hai chân sau và ăn mặc như con người. Chúng nghiêm trang vào vị trí của mình trong một vòng tròn giữa các loài cây. Tất cả ngoại trừ dê nhẹ dạ, kẻ bắt đầu lững thững đi xuôi theo những con đường, và lợn, kẻ hy vọng tìm thấy vài cây nấm ngon lành giữa những cọng rễ cây vừa mới rời khỏi mặt đất.
Tất cả đã có mặt ở đây chưa?
Sùi già hỏi.
Gà mái không thể rời khỏi ổ trứng của ả.
Thỏ nói.
Thỏ rừng đang chạy đâu đó, hươu bị đau ở sừng và cụt hai chân. Cáo bị ốm, đây là xác nhận của bác sĩ. Ngỗng không hiểu. Còn gà lôi đã bay theo một niềm đam mê.
Nhìn xem. Tiêu Tiêu thì thào với Mi Tiêu. Chúng buồn cười quá phải không?
Chúng giống hệt như những đồ chơi đẹp của lũ trẻ nhà giàu treo cạnh cửa sổ hồi lễ Giáng sinh.
Nhất là thỏ. Nó khiến chúng phải bật cười. Chơi cây mũ vỡn lên bên đôi tai to. Cái áo khoác xanh có thêu hình và cái trống treo trước ngực. Trong lúc đó, sồi già đang giải thích tình huống cho các anh em cây cối của mình và muôn thú. Tỷ lệ xảo trá hoàn toàn đúng khi suy đoán về lòng căm ghét của chúng.
Hai đứa bé trước mặt các bạn, nhờ có một thứ bùa trộm được từ các quyền năng của trái đất, có thể chiếm hữu con chim xanh của chúng ta, và do đó, tước khỏi chúng ta bí mật mà chúng ta đã giữ gìn từ thời nguyên thủy.
Sồi già nói,
giờ chúng ta đã biết đủ về con người để không còn nghi ngờ gì về định mệnh mà hắn ta dành cho chúng ta. Một khi hắn chiếm hữu được bí mật này, bất kỳ sự do dự nào cũng vừa là ngu xuẩn vừa là tội ác. Đây là một khoảnh khắc nghiêm trọng. Chúng ta phải thanh toán hai đứa bé trước khi quá muộn.
Ông ta đang nói gì vậy?
Ti Tiêu hỏi. Nó không thể hiểu cây cổ thụ này đang hướng tới điều gì. Chó đang lảng vảng quanh sồi già, nãy giờ nhe răng ra.
Ông có thấy bộ răng của tôi không, ông già què?
Gã gầm gừ.
Nó đang sỉ nhục ông sồi.
Gấu phẫn nộ nói.
Đuổi nó ra.
Sồi già giận dữ hét lên.
Nó là một tên phản bội.
tôi đã nói gì với cậu?
Bèo thì thầm với Tiêu Tiêu.
Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, nhưng bảo anh ta đi đi.
Anh có đi khỏi chỗ này không?
Tiêu Tiêu nói với chó.
Hãy để tôi dọa cái lão già ăn xin đi dép rêu này một mẻ đi.
Tì Lô gian này. Tiêu Tiêu cố ngăn cản gã nhưng không được. Cơn giận của Tì Lô, kẻ hiểu được mối nguy hiểm. Không biết tới bất kỳ giới hạn nào, và có lẽ gã đã cứu được cậu chủ của mình nếu mèo không nghĩ tới việc triệu tập dây thường xuân. Lúc đó vẫn còn ở ngoài xa. Chó lồng lộn như một tên điên, chửi rủa toàn thể mọi người. Gã xỉ vả dây thường xuân.
Tới đây, nếu mày dám. Đồ thứ của dây lộn khộm.
Các khán giả gầm gừ. Sùi già xanh mặt tức tối khi thấy quyền lực của mình bị chối bỏ. Các loài cây và muôn thú phẫn nộ. Nhưng vì họ là những tên hèn nhát, không một ai trong số họ dám phản đối. Và lẽ ra, chó có thể xử lý được cả bọn nếu gã tiếp tục phản kháng như thế. Nhưng Tiêu Tiêu đe dọa gã một cách gay gắt và đột nhiên đầu hàng những bản năng tuân phục của mình. Tiêu Lô nằm xuống chân chủ. Như vậy, những phẩm chất tốt đẹp nhất của chúng ta có thể trở thành những lỗi lầm khi chúng ta thực hành chúng mà không biết phân biệt đúng sai. Từ giây phút đó, hai đứa bé đã thua cuộc. Dây thường xuân bó mõm và cột quanh chó tội nghiệp. Rồi gã bị mang ra sau cây hạt dẻ và bị cột vào cọng rễ to nhất của hắn.
Bây giờ,
Sùi Già kêu lên với giọng vang như sấm.
Chúng ta có thể bàn thảo một cách lặng lẽ. Đây là lần đầu tiên chúng ta có cơ hội xét xử con người. Ta không nghĩ rằng sau sự bất công kinh khủng mà chúng ta đã chịu đựng, còn một ngờm vực nhỏ nhất nào về hình phạt chờ đón hắn ta.
Một tiếng thét đồng thanh phát ra từ mọi cổ họng.
Xử tử, xử tử, xử tử!
Thoạt nhiên, hai đứa trẻ tội nghiệp không hiểu số phận đen đuổi của chúng, vì các loài cây và muôn thú vốn dèn nói thứ ngôn ngữ riêng của chúng hơn, nói năng không rõ ràng lắm. Ngoài ra, hai đứa trẻ vô tội không thể nào tưởng tượng được một sự tàn ác đến thế.
Có chuyện gì với họ vậy?
Cậu bé hỏi.
Họ không hài lòng hả?
Đừng lo ngại, Bèo nói. Họ hơi bực mình vì mùa xuân tới muộn thôi. Và ả tiếp tục nói vào tai của Tiêu Tiêu để lái sự chú ý của nó khỏi điều đang diễn ra. Trong khi thằng bé lòng đầy tin tưởng lắng nghe những lời bịa đặt của ả, những kẻ khác thảo luận về hình thức thi hành bản án thiết thực và ít nguy hiểm nhất. Bò Mộng đề nghị một cú hút sừng. Cây dẻ gai đề nghị cung cấp cành cao nhất của nó để treo cổ hai đứa bé. Còn dây thường xuân thì đã chuẩn bị sẵn sàng một cái thòng lọng. Cây linh sam sẵn lòng tặng 4 tấm gián để làm quan tài. Và cây bách thì sẵn sàng che mát vĩnh viễn ngôi mộ. Cho tới lúc này, cách đơn giản nhất là nhấn nước chúng trong một trong những con sông của tôi. Cây liễu thì thầm. Và lợn cào nhào trong mõm. Theo tôi, điều tuyệt nhất là ăn thịt con bé gái. Hẳn là thịt của nó rất mềm.
Im lặng!
Sùi Già gầm lên.
Điều chúng ta phải quyết định là ai trong chúng ta sẽ có vinh dự tung đòn tấn công đầu tiên.
Vinh dự đó dành cho ngài, vua của chúng tôi.
Cây linh sam nói.
Ôi chao, ta đã quá già.
Sùi Già đáp.
Ta mù và yếu ớt. Người anh em sanh mãi mãi của ta, cậu sẽ là người thay ta tung đòn quyết định để giải phóng cho chúng ta.
Nhưng cây linh sam từ chối vinh dự đó vì lý do rằng hắn đã có niềm vui chôn cất hai nạn nhân và hắn sợ sẽ gợi lên lòng ghen ghét. Hắn đề nghị cây dẻ gai làm chủ đòn quyết định.
Chuyện đó không thể có mà.
Dẻ gai nói.
Anh biết tôi là kẻ già yếu hôm hem. Hãy đề nghị cây du và cây bách đi.
Nghe nói thế, cây du bắt đầu than vãn. Đêm hôm trước, bị một con chuột chuỗi đã làm dẹo ngón chân cái của hắn và hắn hầu như không thể đứng thẳng lên. Còn cây bách thì cáo lỗi và cây dư cũng thế, tuyên bố rằng hắn đang ốm và run lên vì sốt. Lúc đó cơn phẫn nộ của Sùi Già bùng nổ.
Các anh sợ con người!
Ông ta kêu lên.
Ngay cả những đứa trẻ không được bảo vệ và không có vũ khí cũng khiến các anh quảng kinh. Được, một mình ta sẽ đi đầu và nua run rẩy và mù như ta đây để chống lại kẻ thù truyền kiếp. Đó đâu rồi?
Và vừa đưa gậy dò dẫm đường đi, ông ta tiến về phía Ti Tiêu, cất tiếng gầm gừ. Người bạn của chúng ta đang rất sợ hãi trong mấy phút vừa qua. Mèo đã đột nhiên rời bỏ nó, bảo rằng ả muốn làm dịu lại cơn kích động và không quay lại. Mithil run rẩy nép sát vào lồng nó và nó cảm thấy rất cô độc, rất khốn khổ giữa những con người đáng sợ. Lúc này nó đã nhận ra sự giận dữ của họ khi nó nhìn thấy sùi già tiến tới gần nó với vẻ đe dọa. Nó rút con dao bấm ra và thách thức ông ta như một người đàn ông.
Có phải ông già cầm cái gậy to đó muốn đuổi theo tôi không?
Nó kêu lên. Nhưng khi nhìn thấy con dao, thứ vũ khí không thể chống lại của con người, tất cả các loài cây rung lên vì sợ hãi và lao tới sùi già để giữ ông ta lại. Có một cuộc giằng co và nhà vua già nua bị sức nặng thời gian ngự trị ném cái gậy của mình đi.
Thật xấu hổ cho chúng ta!
Ông ta hét lên.
Thật xấu hổ cho chúng ta! Hãy để các loài vật làm thay chúng ta!
Các loài vật chỉ chờ có thế, tất cả đều muốn cùng nhau báo thù. May thay, chính sự nôn nóng của chúng đã tạo nên một cuộc xô xát và quản lại cái chết của hai người bạn nhỏ của chúng ta. Mithil kêu thất thanh.
Đừng sợ!
Mithil nói, cố hết sức bảo vệ em mình.
Anh có con dao đây!
Thằng nhóc này định chơi trò chết chóc đây mà!
Gà trống nói.
Đó là kẻ mà tớ sẽ ăn thịt trước tiên.
Lợn đói dán mắt vào Mithil một cách thèm thuồng.
Tôi đã làm gì với tất cả các người?
Mithil hỏi.
Đâu có gì cậu bé, cừu nói. Chỉ ăn thịt em trai hay em gái, bà ông chú, bà cô, ông nội và bà nội của tôi thôi. Chờ đó, khi cậu ngã xuống, cậu sẽ thấy rằng tôi cũng sẽ có răng.
Thế là cừu, lừa và ngựa, những tên hèn nhát nhất, chờ cho cậu bé bị đánh ngã trước khi đám dự phần vào cuộc. Trong khi chúng nói, sói và gấu đã tấn công Mithil một cách gian xảo từ sau lưng và xô ngã nó. Đó là một khoảnh khắc đáng sợ. Khi nhìn thấy nó nằm lăn ra đất, tất cả các con thú cố nhào vào nó. Cậu bé gượng dậy, quỳ trên một gối và vung con dao lên. Mithil cất tiếng thét hoảng sợ và để như giáng thêm một đòn tệ hại, trời đột nhiên tối đen. Mithil kêu toáng lên tìm sự giúp đỡ.
Cứu với, Tilo, tới cứu mau, Tilo đâu rồi, tới đây.
Từ xa dẫn tới giọng của mèo, ả đã láo cá trốn khỏi tầm mắt.
Tôi không thể đến,
ả rền rỉ.
Tôi đã bị thương.
Trong lúc đó, cậu bé Mithil gan dạ vẫn cố hết sức tự vệ, nhưng một mình nó phải chống lại tất cả các con vật. Nó cảm thấy nó sắp bị giết chết và với giọng thều thào, nó kêu lên lần nữa.
Cứu với, Tilo, tôi không cầm cự được, chúng đông quá. Nào gấu, nào lợn, nào sói, nào lừa, cây linh sam, cây dẻ gai. Tilo, Tilo!
Thế rồi chú chó nhảy vọt tới, lôi theo những sợi dây bị đứt và xô đẩy tìm đường băng qua bọn cây cối và các con vật, vào tới trước cậu chủ của nó, giận dữ bảo vệ cho thằng bé.
Đây rồi, vị thần bé nhỏ của tôi, đừng sợ, cứ để chúng tới, tôi biết sử dụng bộ răng của mình.
Tất cả lũ cây cối và thú vật kêu to.
Đồ phản phúc, đồ ngu, đồ phản bội, tên tội phạm, đồ cá quýnh, đồ hèn. Rời khỏi thằng bé đi, nó là người chết rồi, hãy nhập bọn cho chúng tôi. Không bao giờ, không bao giờ, một mình tôi sẽ chống lại tất cả mọi người, không bao giờ, không bao giờ.
Trung thành với các vị thần, những kẻ tốt nhất, vĩ đại nhất. Bảo trọng cậu chủ của tôi.
Đây là gấu, có chân bao mỏng.
Mithil cố tự vệ một cách vô hiệu quả.
Tôi bị thương rồi, Tilo.
Một cú quật của cây du.
Tay tôi đang chảy máu.
Và nó gieo người xuống mặt đất.
Không, tôi không thể cầm cự nữa.
Họ đang tới. Chó nói.
Tôi nghe có ai đó, chúng ta thoát rồi. Đó là ánh sáng, thoát rồi. Thấy không? Chúng sợ, chúng đang rút lui.
Thoát rồi, đứt vua bé nhỏ của tôi. Và hẳn nhiên, ánh sáng đang tiến về phía họ. Cùng với nàng, bình minh ló dạng trên cánh rừng, sáng rõ như ban ngày. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Nàng hỏi, cảnh giác trước cảnh tượng hai đứa bé và Tilo thân hình đầy thương tích và vết bầm. Sao? Cậu bé tội nghiệp của tôi. em không biết à? Hãy xoay viên kim cương nhanh đi.
Tì Tiều vội vã vâng lời. Ngay lập tức, linh hồn của các loài cây cối vội vã quay trở về những thân cây đang khép lại quanh chúng. Linh hồn của các con thú cũng biến mất và không còn gì khác ngoài một con bọ cái, một con cừu đang gặm cỏ một cách thanh bình ở phía xa. Khu rừng lại trở nên vô hại và Tì Tiều ngạc nhiên nhìn quanh.
Không sao, nó nói. Nhưng nhờ chó và nếu em không có con dao thì...
Ánh sáng cho rằng nó đã bị trừng phạt đủ rồi nên không trách mắng nó thêm. Ngoài ra, nàng rất phiền lòng với sự nguy hiểm khủng khiếp mà nó đã trải qua. Tì Tiều, Mi Tiều và chó vui mừng vì được an toàn ổn thỏa, hồn nhào thấm thiết. Chúng vừa cười vừa đếm những vết thương không nặng lắm. Taylet, kẻ duy nhất om sòm nhặn xị.
Chó đã làm dở bàn chân tôi rồi.
A Kiều mèo mèo. Tilo cảm thấy gã có thể ngoạm mã một cái ra trò.
Không sao, gã nói. Để tôi xem nào.
Anh có để cho chị ta yên không, con vật xấu xí?
Mi Tiêu nói. Những người bạn của chúng ta quay trở về ngôi đền ánh sáng để nghỉ ngơi sau chuyến phiêu lưu. Tì Tiêu hối hận vì sự bất tuân của mình, thậm chí không dám nhắc tới con chim xanh mà nó đã trông thấy, và ánh sáng dịu dàng nói với hai đứa bé. Chuyện này đã dạy cho các em rằng một mình con người chống lại tất cả mọi thứ trong thế giới này. Đừng bao giờ quên điều đó.